Bên trong thì có đầy đủ xương, tủy, tim, gan, tỳ, vân vân, máu, huyết, nước tiểu, phân. Quán tất cả những cái thứ đó nó đều gắn liền với nhau và nó trở thành một cái khối. Rồi Bồ Tát các quán từ thân lên đỉnh đầu, khi mà nó chứa toàn thứ bất tịnh như vậy thì Bồ Tát nó nhất tâm tinh tấn trừ tham ưu. Cứ nghĩ đến cái thân mình đầy dẫy những thứ bất tịnh đáng vứt bỏ. Vì ngay cái thân tướng mà duyên hợp như vậy, nó không có cái gì mà gọi là để thủ giữ, mà đáng nhàm chán, đáng bỏ. Và cái đây gọi là nhất tâm. Chứ quán sơ thì mình thấy mình bỏ, nhưng mà bỏ luôn cũng được, bỏ một chặt rồi thôi, bỏ nữa. Thì cái này coi như là do quán thấy như vậy nên Bồ Tát quyết tâm tinh tấn từ tham ưu của thế gian, biết rõ thân là bất tịnh. Như vậy thì cũng trải qua các pháp quán, các vị cũng thắc mắc là như vậy thì Bồ Tát tu như vậy thì cũng đâu có khác gì thanh văn, cũng y như thanh văn. Thì đối với cái thanh văn pháp là Bồ Tát phải quán triệt, bởi vì biết tất cả các đạo để đưa chúng sanh vào Phật đạo. Cho nên Bồ Tát quán tất cả các cái pháp, vô lượng pháp môn, Bồ Tát không có cái pháp nào không biết, và biết một cách rành rẽ, biết một cách chân thật. Và từ khi mình biết đó, bỏ cái thân bất tịnh đó, thì đương nhiên trừ được tham ưu vào đến niết bàn. Và niết bàn tức là giải tỏa mọi cái truyền thuộc bởi cái thân, do thân. Thì cái người nào mà có thân, ai gọi là có thân, mà người nào có thân mà mình chăm sóc cái thân như thế nào thì mình biết rồi. Đó là cái chuyện mà ăn cái chuyện mặc, cái chuyện ăn cái chuyện mặc. Một ngày mình biết là mấy kiểu, mặc không biết mấy kiểu, ăn cũng không biết mấy thứ, mà phải lựa cái thứ gì ăn cho nó ngon, cho nó bổ, để cho nó cái thân nó cho nó tốt, nó đẹp chứ. Thì đương nhiên là Bồ Tát đấy, bởi vì Bồ Tát phải nhất tâm tinh tấn quán, mà những người phải nhất tâm tinh tấn bất tịnh. Vì các bậc thanh văn họ tu theo cái pháp quán đó, cho nên họ thực hành những cái mà gọi là coi như là khổ hạnh, tức là tu theo cái lối mà khổ hạnh. Nhưng mà ở đây không phải là khổ hạnh của Bà La Môn, tức là trí túc, mà ăn biết ăn mặc ngủ, ba cái đó là gọi là tam thường bất túc, không xê xua, không trưng diện, không vì món ăn ngon, không vì cái mặt đẹp. Tất cả những cái đó đều là, thấy ví dụ ăn chỉ là lương dược để mà có đủ sức tinh tấn tu tập, làm sao giải tỏa được cái si mê, cái tham ái của mình. Rồi quán thọ, quán tâm, quán pháp, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, thì thấy rõ tất cả các pháp đều là duyên sinh vô ngã. Nhưng mà phải nhất tâm tinh tấn thì mới thấy được các pháp là duyên sinh vô ngã, mới thấy rõ thân là bất tịnh. Phải nhất tâm tinh tấn luôn luôn. Cho nên Bồ Tát từ được tất cả những cái tham ưu của thế gian, bị các pháp nó là duyên sinh vô ngã, mà là duyên sinh vô ngã thì nó chỉ là tạm bợ, nó chỉ là bị cái định luật vô thường á, tức là nó sẽ bị cái định luật vô thường chi phối. Chủ thì tâm thì cũng không có chủ tác, tâm thì là theo duyên theo cảnh, như vậy thì tâm cũng không có chủ, mà pháp thì cũng không có tự ngã. Các pháp đã không có tự ngã, tâm không có chủ, không, tâm vô chủ. Pháp không có tự ngã, còn các thọ, thọ thì liên miên đổi thay, ở trong cái niềm vui nó lại có, không, nó có cái dẫn đến cái khổ. Ví dụ như bây giờ mình khi mình khát thì mình uống, nhưng mà uống quá thì nó khổ. Khát thì uống nhanh đã đi, nhưng mà quá cái đã rồi thì nó khổ, em bụng la. Rồi ăn thì nó gọi là thoải mái, ăn thì thích thú, nhưng mà thấy ngon mà ăn miết rồi ôm bụng bò đi. Tức là ở bên trong, ở trong những cái lằn ranh giữa khổ, không, giữa khổ, không, giữa khổ mà vui, giữa vui, sướng và khổ đau, tất cả những cái đó ở trong những cái lằn ranh đó, nó vẫn có cái tiềm ẩn đổi thay. Rồi nó cũng có cái tham, người đã trong cái tham dẫn đến cái sự ưu bi khổ não, tham ái tham gì đã bị Bồ Tát quan hết tất cả những cái đó, xong rồi biết rõ là tất cả những cái mà trú chấp như vậy là vô minh. Rồi bỏ cái vô minh đó, không, thì mình nhận ra được là mình là minh giác, tức là mình đã có cái sự tâm sáng. Rồi thì mình xa lánh mọi sự ế trược, tức là những cái ác pháp mình không có khởi động, ác pháp không có khởi động. Cho nên khi quán thân, khi quán thọ, quán tâm, quán pháp rồi thì có được cái trí huệ quán, tức là đã có huệ đó, Bồ Tát đã phát sinh huệ. Mình tu như vậy tức là phát sinh huệ, quay lại ở nơi chính mình để quán nội thân, quán ngoại thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp này thì dần dần phát sinh ra trí tuệ, mới thấy rõ cái giận, cái hờn, cái thương, cái ghét của mình đó. Tự nhiên bữa nay mình thấy nó tức cười quá, nghĩa là thấy hình như nó không ra dáng gì nữa cả. Và mình thấy những ai mà còn nằm ở trong cái vũng lầy đó thì tự nhiên mình thấy mình đáng thương á. Ấy, họ lo cái thân mà họ đủ thứ chuyện phức tạp ở trên đời, và có nhiều thứ mình thấy rằng đúng ra cũng lo, mình cũng lo cái thân, nhưng mà mình là có huệ, cho nên tới cái chừng mực đó thì mình xả bỏ được. Còn họ thì tới chừng mực đó mà tại sao họ không biết xả bỏ, họ lại dấn thêm một bước nữa chỉ cho khổ đi. Thì mình nhìn mình thấy là nhất tâm tinh tấn quán ở bên trong và quán bên ngoài, mình cứ nhất tâm tinh tấn mình quán như vậy thì dần dần trí tuệ phát sinh, người ta gọi là có trí tuệ quán đó. Cho nên đối với người ở phàm phu do chấp thủ về thân tướng, cho nên phải chìm đắm trong si mê, chìm đắm trong si mê mình mới thấy là si mê. Bây giờ mình tu rồi mình mới thấy rằng trước khi tu mình rất là si mê, mình si mê nhiều chuyện lắm. Ví dụ như hồi đó mà mình sắm một cái áo mà người ta sắm được mà mình sắm không được là mình về ăn không ngon ngủ không yên. Tại vì mình muốn làm sao sắm cho được, rồi mình muốn sắm cho được mà chồng mình sắm được hay là vợ mình sắm được là đương nhiên mình cằn nhằn tới, mình cằn nhằn lui, khó chịu. Cũng vì chỉ một cái áo thôi mà nó đi đến chỗ là ưu bi khổ não, cũng chỉ cái áo mặc thôi. Nhưng bây giờ thì đương nhiên cái áo mặc là phải tôm tất, là phải sạch sẽ, là phải ngăn nắp để đâu cho đó, nó ra đàng hoàng, rồi giặt cái cho sạch, ủi cho ngay thẳng, nếu có ủi với cái pháp tương đối vừa khả năng, vừa cái lối sống của mình, tức là lối sống hợp với đạo. Bởi vì bây giờ mình đã tu rồi thì mình có một cái lối sống mới, sống hợp với đạo. Cũng có cái làm, cũng có năng nổ, cũng thức nửa đêm, cũng dậy dài gáy. Nhưng con người bây giờ nó khác hơn là cái thức nửa đêm dậy dài gáy của một người, của một người tu, của một người đạo. Thì ví dụ như bây giờ mình muốn cái cảnh của mình nó trong sáng, cảnh của mình nó sạch sẽ, cảnh của mình nó trang nghiêm, thì mình cũng phải thức nửa đêm dậy dài gáy, cũng cắt chỗ này, cũng sáng chỗ kia, cũng sửa chỗ nọ, cũng quét cho sạch, cũng lau cho, dọn cho nó hay ngoi. Nhưng mà không phải vì cái đó mà dẫn đến ưu bi khổ đạo. Cho nên gọi là nhất tâm tinh tấn, còn phàm phu thì trụ vào đó một cái là chắc chắn phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy. Cho nên gọi là thị phi, phải và chẳng phải, phải và chẳng phải. Cho nên thế nào là thị, thế nào là phi, thế nào là phải và thế nào là chẳng phải, thì bây giờ mình đã là thánh rồi, đã là biết quan thân nguyên thọ, quan tâm quan sát rồi, thì đương nhiên vào bậc thánh, đó là đi vào cái dòng thánh. Cho nên mắt thanh tịnh, tai thanh tịnh, bắt đầu thanh tịnh, từng phần nó thanh tịnh, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, y bắt đầu thanh tịnh, ở trong cái bất tịnh mà dần dần đến cái chỗ thanh tịnh, trong sáng. Vậy rồi sau này mắt đó nó sẽ có công đức, tai đó sẽ có công đức, mũi đó sẽ có công đức, miệng nó sẽ có công đức, thân nó sẽ có công đức. Cho nên mắt công có 800 công đức, lỗ tai có 1200 công đức, vân vân, sau này nó sẽ có công đức. Bây giờ nếu không nhất tâm tinh tấn từ tham ưu mà chấp đắm vào cái thân bất tịnh, nảy sinh ra nhiều thứ ưu bi khổ não. Cho nên gọi là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp Bồ Tát với nhất tâm tinh tấn. Từ cái tận gốc đó, từ tận gốc phải, phải nghĩa là nói chung là phải có năng nổ trong vấn đề tu hành, vấn đề học đạo, xả bỏ cái lạc của thế gian, xả bỏ những cái đấm chất của thế gian, dần dần xả bỏ. Ví dụ như mình đi nghe pháp trong buổi chiều thứ ba, nghe pháp trong ngày tu bát chẳng hạn, đi tu bát chẳng hạn, tức là dần dần mình xả bỏ những cái pháp lạc của thế gian. Mặc dù ngày hôm nay ở nhà sẽ có những niềm vui lớn, nhưng mà cái niềm vui đó làm cho hao huệ của chúng ta suy an, huệ của chúng ta không phát sinh. Nhưng mà đi tu lắng tâm để gọi là nhất tâm, để mình tinh tấn trừ được những cái tham ưu của thế gian, xả bỏ bớt những cái pháp của thế gian đó đi. Nhưng mà xả bỏ như vậy không phải là chúng ta nhàm chán theo cái kiểu mà gọi là của nghĩa là thấy nghĩa là khổ quá rồi chán. Không phải, cái này là đi vào trong thánh pháp. Cái nhàm chán này là nhàm chán không thủ đắc, không đắm trước, nhưng mà phát sinh trí tuệ, do đó cho nên điều phục được cả thân và tâm. Cho nên Bồ Tát khi quán thân bất tịnh rồi mới xả bỏ sự tham ưu, rồi từ đó mới biết rõ thân là bất khả đắc, bất khả đắc, cho nên mới sử dụng thân. Bây giờ nó bất tịnh nhưng mà sử dụng nó trở thành diệu sắc thân, thì cái đó dần dần gọi là cái quán của Bồ Tát. Thế vì cái quán của thanh văn tới trùng mực quán bất tịnh, quán thọ, quán tâm, quán pháp như vậy, trừ được cái cội gốc của tham ưu để đi vào chỗ an lạc, để đi vào chỗ an lạc của chính riêng mình. Và bây giờ đấy, con đã thấy được an lạc cho riêng con không cần phải tham trước, con cũng không cần phải nghĩa là thọ tất cả những cái pháp lạc của thế gian, con cũng nắm chấp thân, cũng không đe xê xua, cũng không chân diện, cũng không muốn cái của ta nó phải cho thật nhiều, cho nên con trừ hết. Bây giờ con không muốn đi đâu hết, con cũng không muốn chơi với ai, con cũng không muốn nói chuyện gì cả, bởi vì biết tâm này là vô chủ, nói bậy nói bạ rồi cái tâm nó trở thành đâm điên đảo, đi lên đi xuống, đi tới đi lui, biết chuyện của nhiều người này nhiều người nọ, rồi lúc đó nó sẽ loạn tâm lên, là con không muốn làm gì hết. Thì cái đó là tiểu quả thanh văn, tức là được cái chỗ sở đắc của ta, được cái chỗ là thanh tịnh, giải thoát được phiền não, giải thoát được khổ đau theo cái quán thân bất tịnh đó. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, pháp đó, pháp vô ngã đó, tức là các pháp đều là duyên sinh vô ngã, cho nên không có cái nào mà chúng ta nắm bắt và thủ giữ cả. Rồi như vậy thì từ một cái quán đó cho đến ba cái quán khác thì chúng ta dần đến và tu tứ chánh cần. Lại nữa là bồ lại nữa này tu bồ đề, bồ tát ma tát hành ma diễn phải tu bốn chánh cần. Bốn chánh cần đó là gì? Thế nào là bốn chánh cần? Đó là tinh tấn nhiếp tâm hành đạo, khiến các việc ác chưa sanh chẳng sanh được. Tinh tấn nhiếp tâm hành đạo khiến các việc ác đã sanh phải được dứt trừ. tịnh tấn nhiếp tâm hành đạo, khiến các việc thiện chưa sanh được sanh. Tịnh tấn nhiếp tâm hành đạo, khiến các việc thiện đã sanh càng thiện chân tăng trưởng. Dụng pháp vô sở đắc để tu bốn chánh cần như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn. Đó, khi mà chúng ta tu như vậy á, tức là nó sẽ dần dần, tức là tại sao khi mà chúng ta quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp rồi thì phải tinh tấn tu bốn chánh cần. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp á, thì Bồ Tát tu bốn chánh cần như thế đó. Thì trong cái vấn đề mà tu bốn chánh cần rồi đó, thì nhiếp tâm hành đạo khiến việc ác chưa sanh, chẳng được sanh nữa. À, khiến tinh tấn nhiếp tâm hành đạo khiến việc ác đã sanh thì dứt trừ. Ở đây người ta gọi là bốn tứ niệm xứ, tứ chánh cần. Cái này là mình phải thuộc đấy nè. Mình phải thuộc đó. Bốn niệm xứ là quán thân niệm xứ, quán tâm niệm xứ, quán thọ niệm xứ, quán đó là pháp niệm xứ, thì quán thọ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Còn bốn chánh cần tức là tinh tấn hành đạo, tinh tấn hành đạo, nhiếp tâm tinh tấn hành đạo, nhiếp tâm tinh tấn hành đạo khi khiến việc ác chưa sanh, không cho sanh, tức là những ý niệm ác, những ý niệm ác chứ còn việc ác thì nó thô rồi. Còn đây là những ý niệm ác chưa sanh, đừng bao giờ cho sanh, phải nhiếp tâm tinh tấn. Bởi vì biết nó là các pháp đó là duyên sanh, tâm này vô chủ, thì nhưng mà tâm này vô chủ á, mà bây giờ mình mê muội, mình chấp thân chấp tâm á, nếu mê muội mà chấp thân chấp tâm á, mà để khởi niệm ác, để cho niệm ác nó phát khởi sanh, như vậy là người là Bồ Tát đó không tinh tấn hành đạo. Khi mình đã biết tâm nó vô chủ, biết các pháp là duyên sanh vô ngã rồi, tại sao không nhiếp tâm tinh tấn hành đạo? Tức là mình nói là nói cho vui á, tức là tôi học là học cho biết, chứ còn không phải là trong cái học đó là phải có cái thực hành. Ngày hôm nay mình học là mình phải thực hành, khi đã là Bồ Tát học cái đại trí đường luận, tức là bước vào trong con đường của trí tuệ, biết rõ thân như vậy, biết rõ thân như vậy, thân này là bất khả đắc. Và nếu có dùng cặp mắt để mà phân tích cho phàm phu thấy thì toàn hoàn toàn là thân bất tịnh. Bởi vì Bồ Tát dùng pháp thế gian để đối trị những cái tâm phàm phu, để đối trị những vọng tưởng điên đảo. Thật sự ra thân này không nói tình hay không nói uế, Bồ Tát rõ biết, nhưng mà Bồ Tát vẫn nhất tâm tu tứ niệm xứ. Bởi vì pháp đó là pháp dẫn đạo cho chúng sanh tu tứ niệm xứ. Phải chỉ rõ đây này, đây là xương, đây là thịt, đây là máu, đây là mủ, đây là tất cả những cái thứ phẫn, đây là thứ mà gọi là dơ uế nhất. Nếu mà gọi là chết á, mà để ở ngoài đầm trống, ngoài gò hoang thì đương nhiên nó sẽ sinh ra dòi, sẽ thúi ồm vân vân. Nghĩa là nói cái thân này mà để nó tâm sình lên, chết ở dưới nước mà để sình lên á, thì nó là rục rửa ra rồi, thì là nó cũng mang cái mùi xú uế vân vân. Cái đó là dùng pháp của thế gian để đối trị tâm niệm đang đắm chấp của phạm phu. Chứ đối với Bồ Tát thì đối với Bồ Tát mà hành Ma Ha Diễn á, hành Ma Ha Diễn mà tu bốn niệm xứ không phải là Bồ Tát tu. Bởi vì chữ Bồ Tát này á, nó mang cái nghĩa đặc trưng là Bồ Đề Tát, đó là giác hữu tình. Như vậy á, mình phải dùng cái gì? Nhất tâm tinh tấn hành đạo, dùng pháp tu bốn niệm xứ để mà dẫn đạo cho chúng sanh, để dẫn đạo cho chúng sanh ngay chúng sanh ở nơi mình và chúng sanh khác, tức là tự giác và giác tha. Chứ không phải là cái đó tôi học tôi biết rồi, không phải. Đây là Bồ Tát tự giác và giác tha, Bồ Tát tự tu là tự độ, và trong cái tự độ đó dẫn bày đến cái độ tha. Bồ Tát biết rõ thân này là bất khả đắc, mà đã là thân bất khả đắc thì nó là không sanh, không diệt, không tịnh, không uế, tại sao còn nói tịnh hay không tịnh? Do đó cho nên Bồ Tát tu bốn niệm xứ là để diễn bày hành pháp đại bi, tức là diễn bày đại bi
diễn bày đại bi tâm, dùng cái thân, dùng cái pháp để diễn bày rằng thân bất tịnh, rằng thọ thị khổ, thọ là khổ, tâm vô chủ, các pháp là vô ngã, để làm chi? Để tẩy trừ tận gốc rễ của sự si ái của phàm phu. Rồi Bồ Tát phải nhất tâm tinh tấn hành đạo, không tình tinh tấn hành đạo thì Bồ Tát cũng tu, cũng lăn lộn trong sáu nẻo luân hồi để tu, dạo chơi trong sáu nẻo luân hồi đó để mà nhiều dắt chúng sanh ra khỏi, không ra khỏi cái vũng lầy sanh tử. Cho nên Bồ Tát cũng phải ngồi đó, cũng phải nhất tâm, cũng phải nghiền ngẫm, cũng phải tinh tấn hành đạo, thể hiện rằng việc ác chưa sanh không bao giờ cho sanh, những ý niệm xấu ác mà nó chưa sanh thì đừng bao giờ cho nó móng khởi sạch. Những ý niệm mà gọi là khiến việc ác đã sanh rồi á, việc ác mà đã sanh rồi thì đoạn trừ dứt hẳn, không bao giờ cho nó tái sanh trở lại. Trong dưới gốc cây ngủ một đêm, cẩn thận không bao giờ trở lại. Tức là dưới cái cội gốc vô minh á, dưới cái cội gốc vô minh á, trong một đêm dài vô minh tâm tối mà lỡ đã bước qua rồi thì cẩn thận không bao giờ trở lại. Nó đã sanh rồi thì chấm dứt hẳn luôn. Đó. Như vậy hơi khó nha, mình thường á, đụng cái chuyện gì là coi như là bực mình lên là chửi tùm lum tà la, nhưng mà bữa nay bảo mình đừng cho nó sanh là cái chuyện đó là chuyện khó. Như vậy là bên trong ngầm biết rằng thân bất khả đắc, còn cái chuyện mà bất tịnh thì rất quá rõ rồi, chuyện bất tịnh là quá rõ, và quá rõ không thèm nói nữa, nhưng mà hình như mình cũng chưa rõ lắm. Tự nhiên là có nhiều lúc mình thấy cũng chưa rõ lắm, mình như thế nó tịnh mà. Do đó cho nên á, nếu mình gọi là quán nó chưa rõ, nhưng mà dùng trí tuệ để lướt qua, lướt qua ngay trong đương niệm hiện tiền. Chứ bây giờ mà ngồi đó mà niệm á, thì mây bay ngàn dặm rồi, niệm gì nổi nữa. Một niệm khởi mà vừa đã móng khởi ra rồi thì sao? Một niệm khởi mà vừa đã móng khởi ra rồi mà hồi đầu quay trở lại thì mây bay ngàn dặm, không kịp. Cho nên ngay trong đương niệm đó, hoàn toàn á, trong sáng nhờ trí tuệ đó mà nó phủi, gọi là nhất tâm tinh tấn, khiến các việc ác chưa sanh chẳng sanh, khiến việc ác đã sanh rồi thì dứt trừ. Nhất tâm tinh tấn hành đạo, nhất tâm hành đạo, tinh tấn á, hành đạo khiến việc thiện chưa sanh phải được sanh, khiến việc thiện đã sanh rồi thì phải tăng trưởng. Như vậy thì bốn cánh cần này bổ sung cho bốn cái tứ niệm trừ. Bốn cái chánh cần đó là bổ sung cho bốn cái tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là vừa rồi tôi đã biết thân, biết thọ, biết tâm, biết pháp. Thân thì thân bất tịnh, thọ thì lại thọ cài nhật, cái không thọ thì lúc khổ lúc vui lúc là như vậy. Rồi thì tâm thì vô chủ, cũng cái tâm này lang thang trong khắp nẻo luân hồi, tâm thì lung tung xèn ra, biết như vậy rồi mà cứ chạy theo nó làm chi. Cho nên phải nhất tâm tinh tấn, nhiếp tâm hình đạo. Nếu những niệm ác khởi sinh thì có thể rơi vào địa ngục đạo, có thể rơi vào ngã quỷ, có thể rơi vào súc sanh đạo. Cho nên những niệm ác không bao giờ cho nó sanh ra, và nếu những niệm ác đã lỡ sanh rồi thì phải sám hối trừ sạch, không bao giờ cho nó sanh ra nữa. Vậy thôi, chứ ông nói không có suy nghĩ gì. Không biết cách đây chừng mới 10 năm về trước con làm ác, bây giờ không biết tội nó có tiêu không. Không hỏi cái đó, không hỏi bây giờ rồi, nói bây giờ thôi, đừng có nói 10 năm về trước. Nói là bây giờ, chứ 10 năm về trước là con là thường là cao bồi, là du đảng, là đâm heo, là suốt chó. Mà giờ không biết con có tu được không? Không cần thiết. Thế là bây giờ có tu không? Dứt khoát có tu không? Nhưng mà khi mà bước vô trong thiền môn rồi thì mấy cái tâm mà cái tâm trước đây là dứt khoát không bao giờ sanh nữa. Vô rồi lần thấy quả thiền môn thì cũng giống như ở ngoài thôi. Có gì đâu. Mình quy y, trước khi mình quy y mình sợ, chứ tới khi quy y lại đâu thấy cái gì đâu. Quy y vậy cũng như chưa quy y rồi này, mà mình cũng ở nhà, rồi mình cũng đi chợ, rồi mình cũng buôn bán, Phật có nói gì đâu. Phật không có nói gì hết. Từ trước mình khi mình xuất gia, cũng như sau khi mình xuất gia rồi thì mình chỉ có cái đầu với cái áo thôi. Mình thấy cái gì đâu, Phật đâu có nói gì đâu. Mình giới luật thì mặc kệ giới luật. Rồi thì cũng giận, cũng hờn, cũng trách, cũng thương, cũng ghét, cũng quậy, đủ thứ. À như vậy thì rõ ràng là mình không nhất tâm tinh tấn rồi. Không nhất tâm tinh tấn cho nên làm sao không việc ác. Việc ác thì đã sanh mình dứt từ, việc ác chưa sanh đừng cho nó sanh. Hỏi tứ chánh cần là sao không biết, hỏi tứ niệm xứ làm sao mình cũng không biết. Tu mấy cái chị cho mệt niệm Phật. À như vậy thì nghĩa là mình phải nắm được vững. À chánh cần là sao, tứ chánh cần là sao, là tứ bốn cái việc cần phải tinh tấn luôn luôn nhớ. Rồi việc gì, việc gì mà phải tinh tấn luôn luôn như vậy? Việc ác chưa sanh không có cho sanh, đã sanh chấm dứt. Việc thiện chưa sanh cho sanh. À việc thiện chưa sanh phải cho sanh, và đã sanh rồi thì phải tăng trưởng. Học thuộc lòng vậy đó. Tại vì anh gặp tinh tấn chuyên cần cái đó, mà tinh tấn chuyên cần mấy pháp, là bốn pháp. Cái gì bốn pháp? Nghĩa là một pháp nhưng mà để hai, một pháp để hai. Một pháp gì? Ác đã sanh, áo chưa sanh, đừng cho sanh. Ác đã sanh, dứt. Thiện chưa sanh, cho nó sanh. Thiện đã sanh, cho thành luộc. Thế thì coi như mình nắm vững cho nó, chứ để sau này người ta hỏi thứ chính cần mình lạng hoạn mình nói không được. Còn quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, quán thì có quán mấy cái pháp, quán cái gì? Thân cái tâm thì có thọ, có thọ, thọ bất lạc, bất khổ. Còn ngoài ra cái niệm xứ dẫn đến cái chỗ mà gọi là coi như cái chỗ mà gọi là đất quả vô thượng bồ đề, hoặc là xuống ngay tới cái chỗ gọi là A Tỳ địa ngục, nó đi vào cái chỗ sâu thẳm của vua Minh Liên đảo, và đến cái chỗ rốt ráo của thành Phật, thì có bốn cái vấn đề mấu chốt căn bản cần phải quán đầu tiên bước vào. Đó là mình tu hành có bài bản, gọi là tu hành có bài bản. Đó, tu hành thì hồi nào giờ tu hành lộn xộn. Kệ. Bây giờ mới bắt đầu khi mình học trí độ luận rồi là mình đã bước vào con đường của trí tuệ, thì phải tu hành có bài bản. Trước nhất là phải tu tứ niệm xứ, sau tứ niệm xứ là tứ chánh cần, sau tứ chánh cần là tứ như ý túc. Tại sao gọi là tứ như ý túc? Tham nào là bốn như ý túc, nghĩa là dục như ý túc, niệm như ý túc, tinh tấn như ý túc, tư duy như ý túc. Tại sao gọi là như ý túc? Là bởi vì dù sao Bồ Tát có dụng pháp vô sở đắc, dụng pháp vô sở đắc, tu bốn như ý túc như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát Hành Ma Ha Diễn. Cái này là như ý túc, là vừa đủ như ý túc, túc là đầy đủ á, là đầy đủ, mà đầy đủ theo cái kiểu như ý túc tức là đầy đủ theo cái tâm thể, như không được quá trân gọi là như ý túc. Cũng như ăn no là được rồi, nhưng mà đừng có nó no lắm, ngồi thiền tới đó, tới chỗ đó được rồi, đừng có ngồi quá nó gù lưng chẳng hạn ấy. Nghĩa là nó nên tinh tấn, nhưng mà tinh tấn quá trớn cho nên mới kìm lại. Cho nên đừng có tu nhanh kẻo trễ, tu nhanh kẻo trễ lại nhanh tới kiểu nào. Đó là cái này là như ý túc, cho nên gọi là dục như ý túc. Dục như ý túc tức là cái dục đây là cái mong muốn, mong cầu, cái sự mong cầu, nhưng mà mong cầu nó vừa đủ để gì? Để định nó phát sanh, để định phát sanh. Rồi niệm như ý túc thì niệm nó cũng là coi như là vừa đủ cái khởi niệm như vậy, quán niệm như vậy vừa đủ để định được phát sanh, tức là thành tựu định hạnh. Còn tinh tấn cũng tinh tấn như ý túc để thành tựu định hạnh. Rồi tư duy cũng tư duy như ý túc để khỏi điên loạn, bởi vì tư duy nhiều quá nghĩa là gặp cái mắt mưa một cái là trở thành ngơ ngơ ngáo ngáo,
Là như vậy thì đương nhiên nó cũng phải như ý túc để thành tựu định hạnh, cho nên bốn cái nó kìm lại, bốn cái kìm lại. Cho nên những cái pháp tu đó là mình phải rành rẽ, à bây giờ mình đã có trí tuệ rồi thì mình rẽ, à rành rẽ cái gì? Bốn như ý túc tức là dục nè, dục như ý túc là cái đó là phải cần thiết rồi đó. Bởi vì mình muốn mau thành, mình muốn mau thành, mình thấy như vậy, niệm thiện, thiện chưa sanh, mình cho nó phát sanh, thiện chưa sanh cho nó phát sanh, mà đã sanh rồi thì cho nó sanh gấp. Mình cho nó sanh gấp thì coi chừng mình đứt bấm giữa đường. Cho nên người ta kêu gọi là dục như ý túc, niệm như ý túc, tinh tấn như ý túc, tư duy như ý túc. Đó, cho nên phải tu như vậy. Rồi khi mà mình đã thành tựu những cái việc mà như ý túc đó, thì bây giờ mình mới tu năm căn đó, tức là coi như được những cái như ý túc rồi, thì thế nào gọi là năm căn? Là tín căn, là tấn căn, là niệm căn, căn là định căn, là huệ căn. Tức là Bồ Tát dụng vô sở đắc, cho nên bị cái khi nào mình cũng dụng vô sở đắc cả. Biết rõ là dục, là niệm, là tư, là tăng dục, niệm, tinh tấn, tư duy. Dục, niệm, tinh tấn, tư duy. Nó vừa ở trong cái khả năng của mình, nhưng mà sau khi đó rồi phải tụ trên cái gì? Tụ trên tinh tấn, niệm, định, huệ. Căn ở đây tức là nói đến vấn đề căn bản, nói đến cái vấn đề mà gọi là coi như là cái đế, gọi là cái chân đế, phải vững chắc trụ trên cái năm cái căn đó. Tâm, tâm, niệm, định, huệ, anh phải có niềm tin bền vững, cái cội gốc cho sâu về niềm tin đó. Niềm tin phải có cái sâu về cái tin, rồi phải tâm, phải có tinh tấn, mà cái tinh tấn căn bản, lập cái tinh tấn căn bản vững chắc kiên cố, lúc nào cũng tinh tấn, chứ không phải tinh tấn một chặt thôi. Có nhiều người chỉ tinh tấn mà tinh tấn qua trơn, tinh tấn qua trơn tức là tuột luôn tinh tấn. Phụ thấy không, con tinh tấn lắm, tinh tấn lắm, trời ơi, con ngủ được đêm nào con cũng nghiên cứu, con nghiên cứu tới sáng luôn, con nghiên cứu tới sáng rồi, chừng ba đêm như vậy con sụm luôn, con hết nghiên cứu nổi. Rồi từ cái ngày mà con bệnh tới bây giờ con không có nghiên cứu nữa, mệt quá. Cho nên nghĩa là phải có cái niềm tin, nhưng mà ở trong cái chỗ mà gọi là như ý túc đó rồi thì phải trú trên cái tin, cái tâm, cái niệm, cái định, cái huệ, trong cái lập cái căn bản là vững. Tin, tâm, niệm, định, huệ, niệm tức là phát khởi niệm, mình biết rõ là phát khởi niệm mà không niệm, bởi vì Bồ Tát hành vô sở đắc, Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc mà tu năm căn. Như vậy thì kiên cố lắm. Bởi vì Bồ Tát dụng vô sở đắc mà tu năm căn như vậy thì ai đập phá được? Tin, tâm, niệm, định, huệ. Mà niềm tin của Bồ Tát là tin vào tự tánh nhiệm màu, mà không tín lập ở trên bất cứ một cái vấn đề nào khác. Như vậy thì ai đập phá được? Tin vô tín, niệm vô niệm, tinh tấn mà không tụ chấp trên cái hành pháp tinh tấn của mình, thì như vậy là Bồ Tát đã dụng năm căn vô sở đắc, dụng tinh tấn niệm định huệ vô sở đắc, Bồ Tát dụng tứ như ý túc vô sở đắc, Bồ Tát dụng quán bốn niệm tứ vô sở đắc. Bởi vì Bồ Tát đã dụng vô sở đắc cho nên rành rẽ bốn niệm tứ, cho nên rành rẽ bốn chánh căn, nên rành rẽ năm căn. Như vậy Bồ Tát dụng chỉ cần ba bốn pháp nào đó thì Bồ Tát đã dụng vô lượng pháp một để độ vô lượng chúng sanh. Cho nên là tu hạnh Bồ Tát thì mình tu Bồ Tát với ba cái vụ thâm văn là đúng cái tu đâu. Đã nói rằng hỏi Đức cái người nuôi trâu ấy, người nuôi trâu hỏi Đức Phật rằng nuôi trâu có mấy cách, ba cái vụ đó nói chi. Nhưng mà người ta bình thường, người ta nuôi trâu giỏi, người ta biết có năm cách rồi. Mà khi Đức Phật nói là Đức Phật nói 11 cách nữa. Như vậy thì pháp gì Bồ Tát lại không biết? Bồ Tát vào quá sâu ở trong từng pháp như vậy. Rồi, này tu Bồ Đề, Bồ Tát hành ma diễn tu năm lực, khi mà đã có năm căn rồi, trụ trên năm cái điều, năm cái vấn đề căn bản đó, năm cái vấn đề mà gọi là mấu chốt đó, thì đương nhiên Bồ Tát sẽ có năm lực, nghĩa là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Tức là nó có cái sức bật lên đó, gọi là cái sức bật, cái lực đây tức là nó nói đến một cái sức bật. Tức là nói chung là đã khi đã trì được rồi thì trong cái trì đó nó có cái lực đẩy. Như vậy thì tín tấn niệm, tín lực tấn lực, niệm lực định lực huệ lực, Bồ Tát dụng vô số đắc tu năm lực như vậy gọi là Bồ Tát hành ma diễm, tức là hành đại thừa. Năm lực đó là tín lực, khi mà anh đã có tín căn rồi thì từ tín căn nảy sinh ra tín lực. Như vậy thì cái tín căn không những là anh đã có niềm tin sâu mà còn tuyên cái niềm tin này này, đem cái niềm tin này này làm cho người khác nhìn vào cái niềm tin của anh á, thấy được cái niềm tin của anh và họ an ổn để họ tin. Con mà con đứng bên thầy tự nhiên thấy nó ấm. Ấm là bởi vì ở trong thầy luyện cái pháp diện với mình, nội lực nó thâm hậu á, cho nên đứng gần bên con thấy yên ổn lạ thường á. Bởi là nó có lực đó, nó có cái lực đẩy ra bên ngoài, gọi là cái sức đó, gọi là sức vô tác diệu lực, tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Nhưng mà phát xuất từ tín, tấn, niệm, định, huệ, căn. Từ căn đó nó phát khởi ra lực, mà lực đó thì đương nhiên mới có phương tiện. Cái lực đó chính là một cái phương tiện để mà dẫn đạo cho chúng sanh. Nhưng mà lực này của Bồ Tát là lực vô sở đắc. Lực đây là lực vô sở đắc, vì lực vô sở đắc cho nên dùng hoài không bao giờ hết lực. Tín tấn niệm định huệ lực. Lại này nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát hành ma diễn tu bảy giác chi. Thế nào gọi là bảy giác chi? Thứ nhất là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, trừ giác chi, định giác chi và xả giác chi. À, tức là nói chung là những cái vấn đề như là giãn trạch, những cái vấn đề mà gọi là thấy biết, những cái vấn đề giãn trạch, những cái vấn đề mà gọi là thấy rõ trong những cái tinh tấn, cái tinh tấn nhưng mà còn quán triệt trong tất cả các cái tinh tấn. Đó, thì gọi là những cái giác chi này, hỷ giác chi, tức là coi như là phải trong cái hỷ thì biết rõ là cái pháp nào hỷ và hỷ như thế nào, nhưng mà Bồ Tát không dụng sở đắc ở trong cái pháp hỷ đó. Rồi á, Bồ Tát dụng vô sở đắc tu bảy giác chi như vậy đó thì mới gọi là Bồ Tát hành ma ha diễn, Ma Tát hành ma ha diễn. Lại này nữa, có Bồ Tát hành ma diễn tu bát chánh đạo. Bát chánh đạo của Bồ Tát tu là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bồ Tát dùng vô sở đắc tu bát chánh đạo như vậy. Tu chánh kiến tức là Bồ Tát biết rõ tất cả đều, tất cả mọi sự thấy biết đều là vô minh, là Bồ Tát chánh kiến. Tức là thấy mọi sự thấy biết để bày dụng pháp vô sở đắc, cho nên chánh kiến, tức là chánh kiến là khi nào là thấy Bồ Tát nhận ra tất cả các sự thấy biết, tất cả sự thấy biết đều là theo duyên theo cảnh, cho nên không đắm chấp trong sự thấy biết, cho nên gọi là chánh kiến, chứ không phải là Bồ Tát trải qua cái thấy mà thuần thiện. Cái thấy thuần thiện đúng là chánh kiến, nhưng mà cái thấy thuần thiện để đối đãi lại cái thấy gọi là không thuần thiện, cái thấy mà gọi là cái thấy mê muội á, cái thấy mê muội nó khác với cái thấy sáng suốt. Cái thấy nhưng mà thấy một cách trong sáng, thấy một cách rõ ràng, thấy sáng suốt nó khác với cái thấy cũng thấy nhưng mà mê muội trong cái thấy. Chánh kiến là thấy biết chân chánh, thấy biết không chân chánh, thấy biết không chân chánh nó đối đãi với cái thấy biết chân chánh, và thấy biết không chân chánh là thấy biết bậy bạ. À, không chân chánh là bậy bạ. Biết mà biết bậy bạ, biết là tôi thấy, tôi thấy rõ ràng, thấy ông ngồi đó đó nói chuyện là tôi biết liền mà, tôi biết liền. Biết làm sao? Trời ơi, tôi biết cái này nó dính lâu rồi. tự nhiên là mình nó dính lâu rồi không biết mình dính hay là không dính nữa. Mà tôi đã góp ý nhiều lần rồi, tôi góp ý nhiều lần bị tôi thấy tôi biết vậy, cho nên tôi có góp ý, cho nên cái thấy có biết tôi là chân chánh, còn cái thấy có biết của bằng mẹ tám kia là cái thấy biết bị bậy. Cho nên Bồ Tát biết rõ mọi sự thấy biết đều là sao, đều là sao, đều là không chân thật, cho nên Bồ Tát không trú trong sự thấy biết nào cả. Do đó cho nên như vậy là Bồ Tát vào chánh kiến, tôi gọi là dụng vô sở đắc mà. Đương nhiên là chánh kiến là phải có tà kiến rồi á, chánh tư duy tức là tư duy chân chánh. Nhưng mà tư duy chân chánh là tư duy sao? Con tư duy chân chánh, con tư duy chân chánh là con suy nghĩ chân chánh, còn nó là đương nhiên nó suy nghĩ không chân chánh rồi, nó lúc nào cũng suy nghĩ không chân chánh. Còn suy nghĩ, con suy nghĩ như vậy, con nói cho phụ nghe nè, nó cái tâm của nó như vậy mà con biết, chỉ có con biết cái tâm của nó như vậy thôi, mà con nói cho phụ nghe, phụ để ý thôi nha, nó dữ lắm đó, không bây giờ nè, con suy nghĩ nhiều lắm, con mới nói cho phụ đó. Đó là con tư duy chân chánh, còn phụ nghe mà nghe nó nói đó, là phụ biết nó là tư duy không chân chánh. Bồ Tát biết rõ mọi tư duy đều không rao, mọi tư duy đều là do cái sự vướng chấp, mọi tư duy đều là sao, đều là vô sở đắc, mọi tư duy đều không thể chấp nhận được. Mọi tư duy đều là dởm. Dù anh có nói tư duy chân chánh hay là tư duy không chân chánh cũng đều là những tư duy phát xuất từ tâm thức, mà đã phát xuất từ tâm phân biệt là tư duy đó đều, không? Dù có nhân danh gì đi nữa thì cũng chỉ là giả pháp, cũng chỉ là huyễn pháp. Cho nên Bồ Tát không chấp đắm một tư duy nào cả, cho nên Bồ Tát hiểu triệt như vậy mà không trước một cái tư duy nào cả thì gọi là chánh tư duy của Bồ Tát, gọi là Bồ Tát dụng vô sở đắc, chánh tư duy. Thì Bồ Tát có tư duy không? Có tư duy, nhưng mà tư duy biết rõ rằng mọi tư duy đều không bất khả đắc. Rồi Bồ Tát chánh ngữ là sao? Chánh ngữ là lời nói chân chánh, lời nói chân thật, không nói dối, không nói lời thiêu dịch, không nói lưỡi tâu chiều, không nói lời hung ác, đó là chánh ngữ. Nhưng mà chánh ngữ của Bồ Tát thì nó lại tôm thâu cả 4-5 cái một lượt, là vừa nói dối, vừa nói lời thiêu dịch, vừa nói lời hung ác, vừa nói lưỡi đôi chiều, vừa tôm thâu 4 cái nói một lượt, gọi là chánh ngữ. Bởi vì chánh ngữ là như thế nào gọi là chánh ngữ? Chánh ngữ là lời nói chân chánh, lời nói chân thật. Con thấy làm sao con nói vậy, con thấy như vậy, con nói vậy, con có biết gì đâu, con thấy nó. Con thấy nó đi ngang qua đây, mà nó đi vào lúc 10 giờ đêm mà đi ngang qua, nó quẹo vô đó thì con thấy vậy, con nói vậy. Con không bao giờ nói dối, con là con người mà đã học bát chánh đạo là chánh ngữ, con nói là nói chân chánh. Cho nên Bồ Tát biết mọi ngữ ngôn đều là bất khả đắc, cho nên Bồ Tát không trụ trên một ngữ ngôn nào cả, cho nên Bồ Tát tôm thâu tất cả mà nói làm sao để cho chúng sanh nó được an tâm, nói làm sao để cho chúng sanh nó được hoan hỷ, được giải thoát, nói làm sao cho nó không có tham ưu, nói làm sao cho nó không có được cái ưu bi khổ não, không có quằn quại, không đau thương. Bồ Tát nói làm sao thì nói, nhưng mà nói làm sao để cho tỏ rõ được cái tâm thanh tịnh, cái tính chất trong sáng, thì đó gọi là chánh ngữ, mà không tụ tên bất cứ một ngữ nào cả. Đó là gọi là Bồ Tát dùng vô sở đắc tu bát chánh đạo. Bồ Tát dụng vô sở đắc tu gọi là tu chánh nghiệp. Chánh nghiệp ở đây tức là nghiệp là hành động. Như vậy thì Bồ Tát hành động như thế nào gọi là chân chánh? Như vậy thì tùy duyên, tùy cảnh, tùy tâm niệm của chúng sanh mà hành động. Mà như vậy thì mà gọi là chánh nghiệp, chứ không phải là tôi hành động như vậy là chân chánh, nó hành động như kia là không có chân chánh. Bồ Tát không tu trong hai cái phạm trù đó. Đó là những cái phạm trù mà đối đãi là Bồ Tát không có tu. cho nên mình có nói, cho nên có nói một câu là dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân là vậy. Phải vậy. Mà nếu mình mới thấy ba chân không vững, mình thêm một chân nữa cũng chẳng sao. Nếu mình chặt bớt chân còn ba chân. Cho nên nghĩa là mình phải có cái tâm kiên cố. Cho nên tin tin căn niệm định huệ lập. Từ cái chỗ tin căn niệm định huệ lập đó, Bồ Tát tụ trên năm căn, năm lực, năm căn, năm lực tụ bát chánh đạo. Nghĩa là qua cái quan thân, quan thọ, quan tâm, quan pháp, quan bốn niệm xứ, quan tứ chánh cần, quan tứ như ý túc, như vậy Bồ Tát đã lưu lượng đủ hết rồi. Về thân, về thọ, về tâm, về pháp. Rồi trong khi Bồ Tát biết cách cỡ, tầm cỡ của tinh tấn như thế nào, bởi vì người có trí mà, dụng vô sở đắc, cho nên khi mà đã dụng vô sở đắc là lưu lượng, không, lưu lượng tới đâu rồi. Bởi vì dụng vô sở đắc tức là vào trung đạo đế, mà vào trung đạo đế, vào đệ nhất nghĩa đế thì Bồ Tát hành tới đâu là Bồ Tát biết rõ, và biết rõ cả quá khứ, cả hiện tại, cả vị lai, cho nên Bồ Tát không bao giờ hành sai. Như vậy cũng là dụng không tứ chánh cần, dụng tứ như thành văn của hàng thành văn, mà không phải là chánh mặt rồi á. Ông sống như thế nào chân chánh thì ở đây á, là tức là mạng sống không nghiêng về dục lạc, mạng sống không nghiêng về dục lạc, mạng sống không nghiêng về sự tham cầu, thì gọi là chân chánh, gọi là chánh mạng, chánh tinh tấn, biết mọi tinh tấn. Bồ Tát biết rõ mọi tinh tấn đều chỉ là nguyện pháp, cho nên Bồ Tát tinh tấn ngay trong đương niệm hiện tiền. Bồ Tát không phải tinh tấn có giờ, có phút, có giây, mà Bồ Tát tinh tấn ngay trong đương niệm hiện tiền, và cũng phủi cái tinh tấn đã ngay trong đương niệm hiện tiền. Chứ không phải là, không phải là tôi tinh tấn tôi không buông lung, bởi vì chỉ biết là tôi ngồi, hay là tôi đi, tôi biết tôi đi, tôi đứng, tôi biết tôi đứng, tôi nằm, tôi biết tôi nằm, tôi ngồi, tôi biết tôi ngồi, lúc nào tôi cũng nhiếp tâm, tôi cũng tinh tấn như vậy. Cái đó là vẫn là những cái giải đãi, cái đó cũng gọi là giải đãi, còn giải đãi nhiều lắm. Và bác tinh tấn là tinh tấn ngay trong đương niệm hiện tiền. Cho nên gọi là chánh tinh tấn rồi chánh niệm. Tinh tấn ngay trong đương niệm hiện tiền. Cho nên gọi là chánh tinh tấn rồi chánh niệm. Chánh niệm tức là Bồ Tát biết rõ niệm niệm sanh diệt, niệm niệm sanh diệt tùy duyên tùy cảnh, cho nên không tu bất cứ một ý niệm nào, cho nên gọi là chánh niệm. Đó là, không phải là mình nói mình niệm chân chánh đó. Cho nên cái thể chân chánh của Bồ Tát là sao? Là gọi là chân chánh, là cái chân chánh của cái kiểu ma ha bát nhã ba la mật. Tức là vừa nói chữ chân chánh là chân chánh đã rớt luôn. Vừa nói chữ tinh tấn là chữ tinh tấn đã rớt luôn. Rồi gọi là dụng vô sở đắc mà. Dụng vô sở đắc mà tu. Mà dụng vô sở đắc ngay đâu? Ngay trong đương niệm hiện tiền. Chứ không phải ngồi đó để mà than dài thở ngắn, cũng không phải ngồi đó mà kể lễ. Mà bất cứ niệm nào qua rồi, một niệm đã qua rồi, thì sao? Bồ Tát biết rõ là một niệm đã qua rồi, không hồi đầu lại kịp đâu. Nếu phủi là phủi ngay, còn lỡ mà nó xảy rồi thì coi như Bồ Tát chịu nhận sanh tử luân hồi trong cái niệm đó. Cho nên bây giờ chúng ta tiếp theo nè, Bồ Tát dụng tâm vô sở đắc tu không chánh niệm, chánh định là vậy, chánh định cũng vậy, chánh định tức là Bồ Tát vào sơ thiền tâm không sai khác, vào nhị thiền tâm không sai khác, vào tam thiền tâm không sai khác, vào tứ thiền tâm không sai khác, vào không gọi là coi như là đến gọi là coi như là diệt tận định, diệt thọ tổn định, tâm cũng không sai khác.
vào sắc vô biên xứ định, vào vô sở, vào sắc vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi phi tưởng xứ định, một tận định, một thọ tưởng định, tâm không sai khác. Tâm không sai khác tức là tâm bình thường, hả? Tâm bình thường, tâm không có thấy gì, chứ không phải là vào sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa, vào nhị thiền định sanh hỷ lạc địa, vào tam thiền ly hỷ diệu lạc địa, vào tứ thiền xá niệm thanh tịnh địa, tức là vào thiền định có trầm mực, có trầm mực. Bồ Tát không còn trầm mực ở trong thiền định, mà tóm thâu tất cả các thiền định, gọi là vào, vào định, định vương định, tức là vua của các định, số hợp định. Cũng như gọi là tam muội vương tam muội, tam muội vương tam muội, tức là vua của tất cả các tam muội mà không trú bất cứ một tam muội nào cả. Cho nên gọi là pháp vương đó, pháp vương, pháp vương hay là định vương. Như vậy thì Bồ Tát vọng tâm vô sở đắc tu bát chánh đạo, như vậy gọi là Bồ Tát hành ma ha diễn. Hành ma ha diễn tức là hành đại thừa đó. Như vậy mình thấy là hành đại thừa như vậy á, ha, mới thoải mái. Thoải mái. Lại nữa này tu Bồ Đề, có Bồ Tát hành ma ha diễn tu ba tam muội, gồm có không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội. Sao gọi là không tam muội? Bồ Tát vào tam muội này biết rõ tất cả các pháp tự tướng là không, tam muội này được là không giải thoát môn. Không giải thoát môn tức là vào cửa không đó, tam muội môn mà. Tam muội môn tức nhất là không tam muội, tức là vào cửa không, người ta kêu là vào cửa chùa đó, vào cửa chùa. Mà chùa tức là là nơi mà gọi là nơi có ngôi tâm bảo, vào cửa chùa tức là đi vào tâm thể tâm sáng của chính mình. Ngày hôm nay mình đi vào chùa tức là vào nơi tâm thể tâm sáng của chính mình. Mà vào nơi cái tâm thể tâm sáng của chính mình, vô niệm, vô tác, phi tu, phi chứng, tức là vào được cửa không. Đó tức là tôi đã vào cửa không. Cho nên vào cổng chùa là vào cửa không. Mà tâm của mình còn nghĩ cái này, cái kia, tức là coi như chưa vào chùa. Mới đứng mép mép ra ngoài cổng chùa, lén lén nhìn vô chùa, để chưa vào chùa. Mà bữa nay mình ngồi ngay trong chùa. Tức là tâm của mình không còn chứa cái gì động. Chiều nay nếu mà mình chiều nay về mà nó có chứa cái gì thì mình lo mình xúc cho sạch luôn, bởi vì chiều nay vẫn còn giữ giới mà. Đó. Thế nên bữa nay là ngày tu bá rồi, không biết bữa nay ngày mấy hả? Ba. Ba, năm 14, 23, tử ba ngày đó, không đi ra ngoài đường. Đi buôn cũng lỗ, xuống là đi tu. Sao đó cho nên mình biết như vậy rồi, nó gọi là vào cửa không. Vào cửa không tức là vào cái ở nơi cái tâm niệm tâm sáng thanh tịnh vắng lặng, không bị thử, không hơn thua, không tranh, không tranh với ai, không tranh hơn tranh thua với ai, không phiền não. Nhất thiết là nếu mình thua rồi thì mình về mình đắp mền, mình nằm mình ngủ không phiền não. Nếu người ta lỡ ta có chửi mình, ta lỡ nha, lỡ ta có chửi mình một câu mà nó nghe nó thấm tháp giống như là thấm tương trao, hay là lỡ mà nó chửi một câu mà thấm tháp rồi mình về mình ngậm, mình đắp mền, mình nhậu, mình ngậm cái câu đó, mình ngậm cái câu đó, ngậm rồi trăng qua trở lại rồi mình thủi luôn. Nghĩa là nói chung là nhất tâm tinh tấn đó. Nhất tâm tinh tấn từ tham ưu của thế gian. Được chửi, chiều hôm nay được chửi, chứ không phải bị chửi, mình gọi là được chửi, được chửi, bởi sao chửi nữa là được chửi nữa. Mà không khoái lắm, bởi vì như ý túc, dục như ý túc. Tức là chửi tới đó đủ rồi, mình còn không muốn nó chửi thêm nữa, cho nên không chọc nữa. Cho nên chữ dục như ý túc là muốn đủ rồi, muốn vừa đủ. Niệm như ý túc, nghĩ tới đó được rồi, đừng nghĩ nữa. Nói tới đó được rồi, đừng nói nữa. Nói nữa là dư. Cho nên có nhiều bữa, ví dụ như đường nói tới cái chỗ đó thì thôi bữa nay nghỉ. Ví dụ
À, đừng nói sư nghĩ à. Không, cái đó nghĩ. Nghĩ là vô rồi, tức là mình tới đó thôi. Có nhiều người tức nhưng mà về mình nghĩ là mình thấy cái giấy tới chế độ đó được rồi. Như vậy thì đó là nhất tâm không, không tâm muội, không tâm muội rồi. Thì vô tướng tâm muội, vô tác tâm muội. Vô tướng tâm muội là sao? Bồ Tát vào trong tâm muội này biết tất cả các pháp đều là bất định pháp. Tất cả các pháp đều là bất định pháp. Bồ Tát vào trong tâm muội này biết rõ các pháp tướng đều là bất định pháp. Cho nên chẳng nghĩ, chẳng nhớ. Gọi là vô tác đó. À, xin lỗi, gọi là vô tướng, xin lỗi, đó là gọi là vô tướng, gọi là vô tướng, tức là biết rõ các pháp tướng đều là bất định tướng, mà đã là bất định tướng rồi, tức là coi như không nghĩ, không nhớ về cái tướng đó, không nghĩ, không nhớ về tướng đó. Mà không nghĩ, không nhớ về cái tướng đó, thì đương nhiên nó làm như con người mà gọi là không có tình cảm. Ví dụ là nhớ, nhớ chứ, có những cái tướng mình phải nhớ. Có những cái nụ cười ha, mình phải nhớ. Có nhiều cái nói câu gì đó, ta về ta nhớ hàm răng mình còn. Có nhiều đấy, mình mới nhớ, nhưng mà đằng này không nghĩ, không nhớ nữa. Mình biết ra tất cả các tướng đều là bất định tướng. Rồi vào đó gọi là tam vô tướng giải thoát môn. Rồi vào vô tác giải thoát môn. Bồ Tát vào tâm muội này biết rõ các pháp chẳng có chủ tác, biết rõ các pháp đều là bất định tướng, đều là vô tướng. Như vậy cái thể của các pháp là vô tướng và không có chủ tác. Thể của các pháp đều không có chủ tác, kể cả cái niệm khởi của mình cũng không có chủ tác. Vô ảnh, vô hình, vô tên, vô tuổi, vô đốn. Như vậy thì Bồ Tát vào ba cái tam muội môn này này, Bồ Tát vào tam muội này, vào tam muội này quán các pháp đều không có chủ tác, đều là bất khả đắc. Tam muội này còn gọi là vô giải thoát môn. Bồ Tát vọng vô sở đắc ảo ba tam muội như vậy gọi là Bồ Tát ma ha tác hành ma diễn. Hành ma diễn, hành ma diễn đấy của Bồ Tát là tư bốn niệm xứ cũng tu, tứ chánh cần tu, ngũ căn ngũ lực cũng tu, thất bồ đề không còn một dấu vết nào ở trong cái pháp đó, chỉ đạo tối buộc. Ừ. Thì hôm nay chúng ta học cái đó.
Hay nam mô Bổn Sư Thích Ca phần rất là quan yếu mà chúng ta đang tới cái phẩm, xin lỗi là đang tới quyển thứ 48. Và trang 168. 166, 166, 67, 68. Tôi nhắc lại cái điều chúng ta hôm trước đã có học qua là nhắc cái phần cuối lại nữa tu Bồ Đề. Nếu có Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn tu tám thánh đạo. Thế nào là tám thánh đạo? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Bồ Tát dụng vô sở đắc, dụng vô sở đắc tu bát chánh đạo. Cái dụng vô sở đắc này tức là biết rõ mọi chánh kiến, tức là mọi cái tư duy cho rằng, tức là mọi cái ức tưởng về chánh kiến, tức là thấy biết á, thấy biết chân chánh, cái thấy biết chân chánh mà còn có cái tú pháp á, thì không được. À, tôi nhắc cái đó rất là, có nghĩa là chánh tư duy, chánh tư duy mà còn đối với cái tà tư duy là không được. À, cái chánh ngữ, tức là lời nói chân chánh đối với tà ngữ là không được đối với Bồ Tát. Như vậy tức là chưa dụng ma ha tát nhã ba la mật. Tức là ở trong chỗ thủ xả, trước đây ấy, thì ta xả ác pháp, trước là ta xả ác pháp, tức là ta thủ giữ thiện pháp. Nhưng bây giờ nghĩa là ác pháp đã xả rồi, nhưng mà thiện pháp cũng không thủ nữa. Thế rồi ác ngữ là chúng ta không nói, nhưng mà chúng ta nói thật ngữ. Nhưng mà nói thật ngữ đó, nó không có cái tù lượng về thật ngữ, tức là mọi ý niệm về thật ngữ đều không có tố chấp, mọi ý niệm về chánh tư duy đều không có tố chấp, tức là biết rõ những cái gọi là tư duy chân chánh đều là huyễn pháp, biết rõ những tư duy chân chánh đều là huyễn pháp. Đó là Bồ Tát dùng vô sở đắc tu chánh ngữ. Đã. Biết rõ mọi tư duy đều là huyễn pháp, mọi tư duy đều là huyễn pháp. Dù anh nói tư duy về tôi tư duy về kinh điển, suốt ngày tôi tư duy về kinh điển, suốt ngày tôi tư duy về thập pháp, thì tất cả mọi cái tư duy đó cũng đều huyễn pháp. Bồ Tát biết rõ như vậy mà không tu trong cái khái niệm chánh tư duy. À, tức là không phải là tư duy chân chánh. Bởi vì cái tư duy chân chánh này á, nó còn có cái đối với cái tư duy không chân chánh. Các vị nào đi sau á, xin mời vào ở trong này hết nhé. Chánh mạng, ở đây tức là mạng sống chân chánh. Chánh mạng là mạng sống chân chánh. Chánh niệm tức là niệm khởi niệm chân chánh. Nhưng mà Bồ Tát có biết rõ niệm sanh diệt viễn hư, niệm sanh diệt viễn hư, cho nên không tu vào bất cứ một niệm nào cả. À, biết rõ là niệm sanh diệt viễn hư. Vì không trú vào niệm nào, cho nên Bồ Tát luôn luôn dùng vô sở đắc sở chánh niệm, dùng vô sở đắc sở chánh niệm. Cho nên đối với cái sự tham ưu của thế gian thì Bồ Tát rất dễ dàng. Sự tham ưu của thế gian, Bồ Tát nghĩa là tận diệt rất là dễ dàng. Dùng trí tuệ, đây là tùy huệ hành, rồi chúng ta sẽ học cái 18 bất cận pháp sau. Về chánh định thì Bồ Tát biết rõ mọi định vị từ sơ thiền định cho đến diệt thọ tưởng định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi vi tưởng. Bởi vì luôn luôn Bồ Tát nắm vững là vạn pháp tánh không. phải không? Nắm vững vì Bồ Tát luôn luôn nắm vững là vạn pháp tánh không, cho nên nó không, cái định đó cũng không có đầu mối và không có chung cuộc. Như vậy thì ta trụ vào định vị nào? Ta trụ vào sơ thiền hay là ta trụ vào nhị thiền hay là ta trụ vào tam thiền? Cho nên tất cả các cái định vị đó Bồ Tát đều ra vào một cách an nhiên tự tại mà không trụ bất cứ một định vị nào cả. Ra vào, vẫn ra vào, nhưng mà ra vào an nhiên tự tại, ra vào mà tâm không sai khác, tâm không sai khác. Có ra vào nhưng mà tâm không sai khác, nghĩa là vào sơ thiền tâm không sai khác, vào nhị thiền, vào tam thiền, vào tứ thiền, vào diệt thọ tưởng định, tâm không sai khác, vẫn giữ tâm bình thường, bởi vì Bồ Tát đã quán triệt không vô tướng vô tác giải thoát môn, tức là không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội, tức là vào cửa không, biết vạn pháp là tánh không và tâm mình không có chỗ trú, cho nên Bồ Tát vẫn giữ được tâm không, tâm bình thường. Tâm bình thường tức là giữ được cái thể tịch nhiên trong sáng vắng lặng của chính mình, luôn 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 thấy là thấy cái thể tịch nhiên trong sáng vắng lặng, suy nghĩ là suy nghĩ trú trên chỗ tịch nhiên trong sáng vắng lặng, làm việc là làm việc, không làm việc ở nơi cái thể tịch nhiên trong sáng vắng lặng. Chính vì vậy mà Bồ Tát nói làm mà không làm, tức là hành vô hành hành. Một niệm niệm, Bồ Tát quán triệt rằng mọi niệm sanh diệt đều không có đầu mối, đều không có chung cuộc. Cho nên những cái niệm khởi mà khởi đương cái lúc hiện tiền, đương cái lúc mà giữa căn trần mà nó giao thoa với nhau, là Bồ Tát biết rõ cái niệm khởi đó không có đầu mối, không có chung cuộc. Nhưng mà nhất niệm, tức là trong một niệm đó, Bồ Tát dung cho cả ba thời, dung cả ba thời, tức là cả quá khứ, cả hiện tại, vị lai. Bởi vì ngay trong đương niệm đó không có đầu mối, mà không có đầu mối tức là vô thủy vô chung, không đầu không mối, vô thủy vô chung, không có đầu mối và cũng không có chung cuộc. Thì ngay trong cái đương niệm đó tóm thâu cả quá khứ, tóm thâu cả vị lai, dung thâm trong toàn cõi pháp giới. Tại sao gọi là dung thâm trong toàn cõi pháp giới? Bởi vì pháp giới tánh nhiệm màu, tức là tâm tánh nhiệm màu. Nhưng mà tâm tánh nhiệm màu lại là vô tướng. Tâm tánh nhiệm màu vô tướng, thanh tịnh, trong sáng. Cái tâm tánh của chúng ta trong sáng, thanh tịnh, vô tướng. Nhưng mà có duyên, đúng duyên, đúng duyên, đúng thờ, đúng lúc thì chúng ta tác khởi. Nhưng bữa trước tôi thấy ví dụ đó, tức là kêu đúng cái tên mình, thì kêu đúng cái tên thì mình dạ, kêu cái đúng tên thì mình mô Phật, dạ từ hay là mô Phật, thì cái đó là nó dung thông cả ba thọ. Chỉ chữ ngay chỗ từ, từ, tức là mình đã phân biệt rồi, mình đã phân biệt là ai kêu mình mới ừ đó. Mình cũng đã phân biệt rồi cái ừ đó nó sẽ dẫn đến tới đâu, tức là cái ừ đó tức là lên tiếng để đáp lại. Nhưng mà đáp lại tức là trong đó nó cũng có vô vàn nghĩa lý, cho nên Bồ Tát ừ như vậy á, hay là cái vị đó ừ như vậy á, tức là đã thâm nhập, gọi là ngữ ngôn Đà La Ni, thâm nhập ngữ ngôn Đà La Ni. Vì thâm nhập ngữ ngôn Đà La Ni cho nên hiện ra cái ừ gọi là diệu, diệu không, gọi là diệu cảnh, diệu pháp, người ta gọi là diệu pháp đó. Ừ tức là diệu pháp, mà ừ đó, trong cái ừ đó nó có vô lượng nghĩa lý, tức là không thể giải thích được. Nhưng mà người nghe người đáp trong đó đã ngầm chứa và dung thâm trong toàn cõi pháp giới. Cho nên diễn ra cái pháp đó, cho nên Bồ Tát dùng pháp vô sở đắc tu chánh kiến. Chánh kiến, ví dụ như bây giờ mình nói là tôi thấy biết chân chánh, Bồ Tát không bao giờ hí luận là tôi thấy biết chân chánh. Bồ Tát cũng không bao giờ hí luận là tôi tư duy chân chánh.
tôi suy nghĩ chân chánh. Bồ Tát cũng không bao giờ hí luận là tôi khởi niệm chân chánh, bởi vì Bồ Tát mở miệng nói như vậy là không hành thâm bát nhã pháp. Nhưng mà Bồ Tát vẫn cứ nói, ví dụ như chánh ngữ Bồ Tát nhưng mà không phải thấy sao nói vậy, tức là dùng nhục nhã thấy sao nói vậy. Tôi không nói dối, tôi thấy nó sẽ đi đến chỗ tác hại, đang nói vậy. Nhưng mà phụ đã dặn con rồi là thấy đừng có nói, sợ thấy nói là chết. Nhưng mà bây giờ con nói chân thật, con nói thật mà, con nói lời nói chân thật, con không có vọng ngữ, cho nên con thấy sao nói vậy, thấy sao nói vậy. Tại vì tại vì con đực quá cho nên con mới thấy sao nói vậy. Như vậy tức là dùng nhục nhãn chứ chưa có huệ nhãn. Mà nếu đã có huệ nhãn thì phải sao? Là phải nhìn xa thấy rộng rồi mới nói, nhìn xa thấy rộng rồi mới nói. Nếu người ta dùng dục nhãn, xin lỗi, dùng thiên nhãn, thiên nhãn tức là nhìn xa thấy rộng. Nếu ta dùng huệ nhãn thì ta biết rõ cái chiều sâu của nó rồi mới nói. Nếu ta dùng pháp nhãn thì ta biết rõ tâm bình đẳng, tất cả các pháp đều bình đẳng rồi mới nói. Như vậy nếu ta dùng Phật nhãn thì ta lại tóm hết tất cả, vừa nhục nhãn, vừa thiên nhãn, vừa huệ nhãn, vừa pháp nhãn, rồi ta mới nói. Thì cái nói của ta gọi là diệu ngữ, gọi là chân thật ngữ. Cho nên cái chánh ngữ của Bồ Tát là ở chỗ đó. Chứ còn khi mà chúng ta vừa mới học á, chưa bước vào cái ma bát nhã ba la mật này á, mà học trong á Nikaya hàm, trong bốn bộ a hàm á, thì chúng ta nói chữ thật ngữ nó khác, thật ngữ là nói lời nói chân thật, tới đó chấm hết, không nói thêm, không nói chân thật là nói thật ngữ là nói chân thật là tùy đó mà nói, chân thật cũng là tùy, nhưng mà nói thật ngữ là nói chân thật trái với vọng ngữ, thì cái viễn ảnh của cái chữ chân thật đó sẽ đúng đắn với cái chỗ thật ngữ vô tướng, gọi là thật ngữ vô tướng. Thật ngữ vô tướng kia nó phù hợp với cái chỗ là tịch nhiên vắng lặng như của cái tâm như. Đó cho nên khi ta dạy là duyên sanh vô ngã thì nó đã ẩn hiện cái tánh không. Khi nó nói duyên sanh vô ngã thì nó ẩn hiện cái tánh không. Tức là học bì bổn ở cái cấp đó là đương nhiên mới sơ cơ vào đạo thì biết rõ các pháp là duyên sanh vô ngã. Khi ta biết rằng nó không có tự ngã rồi thì nó ẩn hiện cái dạng tổng quát của nó là tánh không. Như vậy khi ta học cái tánh không rồi á, thì ta biết rằng tánh không là nó không có tự tánh, thì cái dạng mà tổng quát của tất cả các pháp là như. Như vậy từ cái chỗ duyên sanh vô ngã đến cái chỗ tánh không, rồi dẫn đến các pháp như, như tức là bạch ngôn ngữ, bạch suy lược. Như vậy thì mới thấp tha thấp thở mình học cái duyên sanh vô ngã thì mình cho rằng tôi đã biết Phật Pháp. Nếu kẻ nào biết Pháp là duyên sanh vô ngã thì kẻ đó đã biết Pháp, kẻ đó sẽ thấy được Như Lai, gọi là sẽ thấy được Như Lai hay là sẽ gặp Như Lai, nghĩa là sẽ biết dần sẽ thấy các pháp như, chứ không phải thấy Như Lai là thấy xi măng cốt sắt, không phải thấy Như Lai là thấy cái tướng sanh diệt, thấy cái pháp tướng sanh diệt, mà thấy Như Lai tức là thấy rõ các pháp bất sanh bất diệt, không từ đâu đến, không đi về đâu, cái đó gọi là Như Lai. Thấy pháp ở đây tức là thấy chân thật pháp, mà chân thật pháp ở đây nó nghĩa là ở nơi thể tịch nhiên vắng lặng, không sinh không diệt, không cấu không tịnh, đó là tôi thấy pháp. Mà nói mà mập mờ, nói mà gọi là mà chúng ta học Phật pháp mà học mập mờ ngang ở chỗ là nếu ai thấy được các pháp là duyên sinh vô ngã thì người đó thấy được pháp, đã thấy được pháp có nghĩa là đã thấy được Như Lai. Nhưng mà mập mờ đó tức là rất là tác hại. Cũng như nói rằng mê là chúng sanh, mà ngộ Phật tới chừng hỏi ngộ cái gì thì mình không biết mình ngộ gì hết. Đó, thì tôi nhắc lại cái vấn đề của Phật Pháp thì phải rõ ràng. Tức là mình nói là nói phải rõ ràng, nói phải xác quyết. Đừng bao giờ mà mình mắc mưu, tức là Phật thì có ba thân, nào là báo thân, nào là
ứng hóa thân, nào là pháp thân, Đức Phật thường trụ ở nơi pháp thân để mà ứng hóa. Ví dụ chúng ta hỏi pháp thân làm sao mà thường trụ, thì mình không biết cái pháp thân nó bị lớn, chắc là nó bằng cái hộp quẹt, hay là nó to bằng cái nhà, hay là nó bao lớn, không biết pháp thân là gì hết. Nói cái chữ pháp thân, sao nói chữ pháp thân là thường trụ, là bất biến, là không, là không sanh, không diệt, không sanh, không diệt, thường trụ bất biến. Nhưng mà pháp thân là cái gì? Là pháp thân. Trú ở đâu pháp thân là trú ở đâu? Nghĩa là nhận pháp giới tính, gọi là nhận pháp giới tính, nhận rõ pháp giới tính. À, gọi là nhận rõ pháp giới tính, nhận pháp giới tính làm thân. Thì khi mà nhận cái chữ pháp thân, tức biết rõ cái thể tịch nhiên vắng lặng của nó, nơi cái thể tịch nhiên vắng lặng, nơi cái thể tịch nhiên vắng lặng, bạch ngôn ngữ, bạch chi lường, vô trụ, vô trụ, vô sở hữu, nơi cái chỗ vô sở hữu đó, nơi cái chỗ không trụ trên bất cứ một pháp nào đó, ứng pháp để tùy duyên, thì cái đó gọi là trú nơi pháp thân vô tướng. Để cái chữ pháp thân là vô tướng, vô tướng mà còn sao muốn có tướng, vô tướng mà còn hình dung là nó sẽ là thường trụ bất biến. Nếu hình dung về thường trụ bất biến thì cái đó chỉ là một cái ức tưởng về trừu tượng. Ức tưởng trừu tượng như vậy thì nó không phải đúng đắn hiểu cái nghĩa của pháp thân. Cho nên nó là trụ nơi pháp thân, tức là mình biết là trụ ở nơi chỗ vô trụ. Trụ ở nơi chỗ vô trụ, vì chính vô trụ, vì chính vô tướng, cho nên nó mới bất sanh bất diệt, mới gọi là thường trụ. Còn nếu mà nói mang máng á, làm như có cái pháp thân để trụ á, thì cái đó gọi là mình không có chiều sâu và không chịu tư duy về Phật pháp. Không chịu tư duy, tức là xưa nói làm sao, nay con nói vậy, rồi lật từ điển ra cũng nói như từ điển vậy, là không được. Bởi vì khi ta học ma tác ngã ba la mật đa rồi á, thì cái này gọi là đại trí tuệ. Mà đại trí tuệ mà nói lờ mờ là không được. Cũng như nói là chánh kiến là biết rồi. Chánh kiến tức là mọi cái sự thấy biết đều là huyễn hư, cho nên không trú trong bất cứ sự thấy biết nào. Đó là vào chánh kiến dụng vô sở đắc, phát thú đại thừa, tức là hành và hai diễn. Biết rõ mọi ngôn ngữ đều, mọi ngôn ngữ tức cái gì trụ chắc ra chỉ có tùy duyên thôi à. Giữ tâm an nhiên, vắng lặng và tùy duyên. Nhưng mà khi tùy duyên thì phát khởi đại bi tâm. Dù cái đó là la, dù cái đó là chửi, dù cái đó là mắng, cái đó là đánh đập, thì tất cả những cái đó phát xuất từ bi tâm, phát xuất từ cái thể thực nhiên vắng lặng trú đó, bồ sơ đắc hạnh. Tu bát chánh đạo là như vậy, dụng định chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn ở đây cũng không phải tinh tấn, không phải tinh tấn ở trình mệt, mà sự rõ biết ngay trong đương niệm, không mê muội ngay trong đương niệm, và không dễ vui ngay trong đương niệm. Tức là ngay trong đương niệm không để dễ vui, chứ không phải là đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi. Tức là cái này là mình không buông lung, mình tinh tấn học. Đi mà biết mình đi thì cái mình biết mình là cái đó là giải đại, cái đó là buông lung, bởi vì để cho cái vọng tưởng nó dấy sạch. Ai là mình? Mình là ai? Cho nên khi người ta nói là tôi đi biết tôi đi, tôi đứng tôi biết tôi đứng, tôi nằm tôi biết tôi nằm, tôi ngồi tôi biết tôi ngồi, là khá lắm rồi. Tu tập như vậy là khá lắm rồi. Có nhiều người suốt ngày đi mà không biết mình đi, suốt ngày đứng mà không biết mình đứng, suốt ngày thở mà còn không biết mình thở. Cho nên chút nữa đây mới nói là Bồ Tát nhất tâm tinh tấn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiện, niệm hơi thở. Tức là nhiều khi Bồ Tát quán triệt trong từng hơi thở mới biết mình thở chứ. Đằng này có nhiều người suốt ngày họ không biết họ thở mà, không biết mình có thở hay không nữa. Bởi vì nhiều chuyện quá, sao mình biết mình có thở không? Do đó cho nên ở đây biết rõ thì chánh tinh tấn đây tức là sự rõ biết thật tướng pháp ngay trong đương niệm hiện tiền, đó mới gọi là chánh tinh tấn. Rõ biết không, rõ biết thật tướng pháp, hành đúng như pháp ngay trong đương niệm hiện tiền, đó mới gọi là chánh tinh tấn. Chánh mạng tức là biết rõ mạng sống, biết rõ được mạng sống sanh diệt không ngừng, cho nên không trú trong cái trong cái sự sống đó, biết rõ sự sống luôn luôn biến đổi, ha, nghĩa là như huyễn pháp nó tập duyên là như vậy, cho nên không trú ở trong cái sự sống đó mà vẫn sống một cách vi diệu như vậy, tức là Bồ Tát đã thực hành chánh mạng. Ba tam muội bữa trước tôi đã giải rồi, không Bồ Tát, Bồ Tát là Bồ Tát Ma Tát hành Ma Dẫn tu ba tam muội, gồm có không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội. Bồ Tát vào tam muội này này, biết rõ các pháp đều là tự tướng không, tam muội này được là gọi là không giải thoát môn. Đó, tức là vào không tam muội. Tôi nhắc cái chỗ vào không tam muội tức là vào cửa không, biết rõ tất cả các pháp đều là tự tướng không, cho nên nó không có một định tướng nào cả. Do đó cho nên Bồ Tát không trú trên một định tướng nào cả. Đó, niệm khởi cũng là tướng pháp, niệm khởi của chúng ta cũng là tướng pháp, Bồ Tát cũng không trú trong niệm khởi đó, cho nên Bồ Tát được vào không tâm muội. Bồ Tát vào tâm muội này biết rõ các pháp là hội tướng, cho nên chẳng nghĩ chẳng nhớ. À, tức là tam muội này còn gọi là vô tướng tam muội, không tam muội, biết rõ các pháp là tánh không, biết rõ các pháp là bất định tướng, và biết rõ các pháp là không chủ đích, không chủ tác, cho nên gọi là không vô tướng Bồ Tát. Biết rõ các pháp không có chủ tác, biết rõ các pháp không có định tướng, và biết rõ các pháp đều là tánh không, vì nó là tánh không, vì nó là vô tướng, vì nó là vô tác, cho nên Bồ Tát không bị ràng dịch bởi ba cái pháp tướng này, không bị ràng dịch bởi các pháp, cho nên gọi là Bồ Tát đắc ba tam muội, dụng vô sở đắc, có nghĩa là cũng không trú ở nơi cái đắc đó, vì biết rõ sự trú đắc là tánh không. Lại nữa, Bồ Tát Ma Tát hành Ma Diễn tu 11 trí, đó là khổ trí, đó là tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sanh trí, pháp trí, tỷ trí, thế trí, tha tâm trí, như thật trí. Thế nào gọi là khổ trí? Nghĩa là trí biết rõ, biết rõ, biết rõ về khổ và không sanh chấp. Tức là biết rõ cái thực trạng khổ đau của cuộc đời, nhưng mà Bồ Tát vì rõ biết khổ nó là tánh không, cho nên gọi là Bồ Tát đắc khổ trí. Nhắc lại nè, tức là biết rõ cái thực trạng khổ đau, biết rõ thực trạng khổ đau là cầu bất đắc khổ, ái diệt ly khổ, ngũ ấm si thạnh khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. À, rồi khổ khổ, rồi hành khổ, hỏi khổ. Biết rõ tất cả các thực trạng của khổ đau diễn ra trong cuộc đời này, nhưng mà Bồ Tát rõ biết khổ là tánh không. Bồ Tát rõ biết khổ là tánh không, cho nên không sanh tâm đắc, không sanh tâm trước khổ, tức là không sanh tâm bị khổ nó trói buộc, bị những cái khổ đó nó bức xúc trói buộc. Cho nên nếu chúng ta có một cái gì mà nó nằm vào trong thực trạng khổ đau, thí dụ như ái biệt ly nè, thí dụ như là cầu bất đắc nè, thí dụ như là oán tán hội nè, mà thấy khó chịu á, mình thấy khó chịu, mình thấy bức xúc á, thì mình cười đi. Bởi vì Ma Bát Nhã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thờ chiếu kiến khổ không. Cái gì đâu có. Tại vì chúng ta là có Ma Bát Nhã, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa dẫn đạo, và lúc nào trong đầu của chúng ta cũng có Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lúc nào chúng ta cũng thấy rằng mình đương tu tập Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, hành Ma Ha Diễn, tức là hành Đại Thừa. Như vậy lời nói của ta nói ra là một cỗ xe lớn chở được nhiều người. Ánh mắt của ta nhìn là một cỗ xe lớn chở được nhiều người. Nhìn mà người ta thấy, tự nhiên người ta thấy đã, nhìn người ta thấy đã. Mọi người đều thấy đã chứ không phải mình tôi thấy đã. Nhìn cái là người ta thấy đã. Cười cái tự nhiên ta thấy cả cái pháp giới chúng sanh đều cười. Như vậy tức là cái cười đó là một cỗ xe lớn chở được nhiều người. Như vậy thì chúng ta sao? Chúng ta nên cười ha. Còn khóc, khóc để cho mọi người mọi người cảm thấy được giải thoát thì cũng nên khóc. Buồn mà làm cho mọi người được tỉnh giác thì cũng nên buồn, mà buồn để cho mọi người họ chết liệm mà buồn theo thì không nên buồn. Chỉ vì Bồ Tát hành ma diễn không bao giờ chế, thì chúng ta nói là bình thường chúng ta có đâu có quán là nghe mà không đẫm. Chúng ta học á, nó quân tập cái huệ này nè, quân tập cái ma bát nhã ba la mật đa này, nó trở thành một hệ thống tự động nhanh hơn chia chớp. Nghĩa là vừa nghe một cái xả liền, vừa nghe là xả liền, khởi niệm là xả liền. Mà ai khởi niệm mà xả liền á thì cái người đó nó đạt đến cái chỗ là quả thánh thứ gì thứ hai á, tức là nhất lai á, được mời lên ngồi ghế thánh thứ hai. Nghe mà xả liền, và đằng này không những nghe mà khởi lên mà xả liền, mà còn dịu, xả liền mà còn dịu nữa thì ta, thì cái đó gọi là Bồ Tát. Cái nó bước qua cái lĩnh vực Bồ Tát, ai nghe xả liền mà lên ngồi ghế thứ hai của bậc thánh, đó là Tư Đà Hàm. Ai nghe xả liền mà còn diễn dịu thì người đó qua phía bên này là Bồ Tát. Còn mình nghe à, mình nghe thì ngậm nghe ra, gọi là nghe ngậm nghe. Xả thì không xả, nhưng mà làm thinh, con nghe, con làm thinh, con không nói, là bởi vì có sư phụ ngồi đó, có Phật ngồi trên bàn, cho nên con không thèm nói. Đâu là nói là bởi vì con tức nhưng mà con nói không được. Về tự nhiên tôi cục chương nói chỗ này. Thì cái đó là không hành ma, ta quả xin lỗi, không có ma bát nhã ba la mật. Mà đã không có ma bát nhã ba la mật như vậy thì không làm sao mà phát thú đại thừa. Đây là tu hạnh nguyện của Bồ Tát mà, thành thử quán pháp tánh không, cho nên đắc được khổ trí. Khổ trí là vậy, tức là biết rõ khổ và không tụ vào tất cả những nỗi khổ đó, vì hành thâm ma bát nhã ba la mật. Cho nên Bồ Tát đắc khổ trí đó rồi. Thì thế nào là tập trí? Biết rõ nguyên nhân sanh khổ, biết rõ nguyên nhân sanh khổ, đó gọi là tập trí. Nguyên nhân sanh khổ là gì? Nguyên nhân sanh khổ là tập không? Khổ tập diệt đạo. Nhưng mà nguyên nhân sanh khổ là tham sân si. Nhưng mà Bồ Tát biết rõ cái tập nguồn của khổ đâu, là si mê. Mà si mê cái gì? Tức là si đây, tức là si cái ta và cái của ta, chứ không phải si, không phải là mê ai, nhưng mà mê ta và của ta. Mê cái ta và cái của ta, cho nên Bồ Tát hành từ bi tâm. Hành từ bi tâm tức là Bồ Tát đã hành pháp ba la mật. Tôi nhắc là từ bi tâm tức là Bồ Tát hành đủ 6 pháp ba la mật. Bởi vì trong cái từ bi tâm đó thì có bố gì? Ba trì giới, ba la mật, có đối tượng thí và không thấy có vật sự. Lại cộng thêm cái bố thí này á, là bố thí gọi là tài thí. Tại thì trong cái bố thí nội tài là xá bỏ đầu, mắt, tim, tủy. Trong cái bố thí ngoại tài là xá bỏ vườn, ruộng, vợ con. Như vậy thì cái ta và cái của ta Bồ Tát xá bỏ rồi. À, trong cái bố thí gọi là tài thí, xả bỏ cái ta và cái của ta, thì ngay cái tài thí đó gồm có nội tài và ngoại tài. Như vậy còn có cái pháp thí thì Bồ Tát vận hành từ bi tâm, đó là pháp thí. Mà vô ý thí tức là khi vận hành từ bi tâm như vậy đem đến sự an lạc, sự an nhiên tịch tịnh, cho nên gọi là vô ý thí. Như vậy thì trong khi mà Bồ Tát hành đại bi tâm như vậy á, không phát thú đại thừa, hành cái tâm đại bi, là Bồ Tát đã vận dụng được cả 6 pháp ba la mật. Không phải đơn giản. Do đó cho nên cái chỗ này tức là Bồ Tát ngay khi đó thấy rõ cái si ái, tức là ái ngã và ái pháp, cái mê ta của ta và mê pháp, cho nên Bồ Tát xả bỏ cái ta, cái của ta và xả bỏ sự trú pháp. Cho nên Bồ Tát đắc cái đó gọi là tập trí, tức là chấm dứt cái tập nguồn của khổ đạo. Đó, chấm dứt cái tập nguồn khổ đạo bằng Maha Bát Nhã Ba La Mật, tức là bằng trí tuệ siêu việt của mình. Thế nào gọi là diệt trí? Bồ biết khổ diệt gọi là diệt trí, biết khổ diệt, biết khổ, biết cái thực trạng khổ đau, biết rõ cái thực trạng khổ đau để chấm dứt hoàn toàn. biết rõ thực trạng khổ đau đã chấm dứt hoàn toàn. Cái đó gọi là diệt trí. Đạo trí tức là biết rõ tam thanh đạo. À, biết rõ về tam thanh đạo. Bồ Tát biết tam thanh đạo là một phương pháp để diệt trừ cái tập nguồn khổ đau. Nhắc lại, tam thanh đạo đó là cái phương pháp để diệt trừ, là cái phương tiện để diệt trừ cái tập nguồn khổ đau. Khi đã diệt trừ được cái tập nguồn khổ đau đó thì sẽ hiển lộ ra cái diệt trí, tức là diệt trí, tức là đi đến chỗ an lạc, không? Ngay trong đương niệm hiện tiền hoàn toàn tâm sáng an lạc, đó gọi là diệt trí. Thế nào gọi là tận trí? Biết rõ tham sân si diệt tận gọi là tận trí. Thế nào gọi là vô sanh trí? Biết rõ các pháp hữu vi là vô sanh, cho nên đắc vô sanh trí. Biết rõ tất cả các pháp hữu vi đều là vô sanh. Các pháp hữu vi tức là các cái pháp mà nó nằm trong cái chiều hướng là sanh, trụ, dị, diệt. Các cái pháp hữu vi, các pháp hữu vi là các cái pháp nó nằm trong cái chiều hướng là sanh, trụ, sanh ra, trụ một thời gian, biến dị, rồi hủy diệt. Hoặc là nó nằm trong cái phạm trù là sanh, lão, bệnh, tử. Như vậy thì các cái pháp cửu vi này nó nằm trong chiều hướng sanh, trụ, dị, diệt. Như vậy niệm khởi của chúng ta có nằm trong cái hướng sanh, trụ, dị, diệt không? Cái niệm mà chúng ta khởi ra đó, nó nằm trong cái chiều hướng nào? Sanh, trụ, dị, diệt. Nhưng mà sanh, trụ, dị, diệt quá nhanh, chúng ta lại bỏ lơ qua, không biết. Cho nên nói rằng biết rõ các pháp cửu vi là vô sanh, như vậy niệm khởi đó cũng là vô sanh. Bởi vì chúng ta khởi niệm mà không tụ niệm, cho nên đưa niệm đó vào cái chỗ vô sanh, mà gọi là đưa nhưng mà không đưa. Đưa đi đâu? Người ta kêu là đưa niệm đó vào đất vô sanh, nhưng mà thực sự ra nó đã có từng, nó sanh bao giờ mà gọi là đưa? Nó chỉ là bóng dáng hiển hư của tâm, có nghĩa là tùng duyên sanh, sanh như vậy là không thật sanh, thì gọi là bất sanh. Mà tùng duyên sanh rồi cũng tùng duyên diệt, diệt như vậy không thật diệt, thì Bồ Tát cho đó là bất diệt. Như vậy trong niệm khởi của ta khởi ra là tùng duyên sanh và tùng duyên diệt, như vậy thì ngay chỗ tùng duyên sanh, tùng duyên diệt đó, thì đó chính là bất sanh, bất diệt. À, ngay chỗ đó không sanh không diệt, chẳng có cái gì sanh và cũng chẳng có cái gì diệt đó. Bởi vì theo duyên mà khởi, theo duyên mà diệt, cái theo duyên khởi, theo duyên diệt, mà duyên cội nguồn lại là vô duyên, duyên cội nguồn của duyên thì lại là vô duyên. Đây là học á, học mà gọi là này, học chừng mực á, và người ta học kỹ á. Vậy thì cái nhào tới nhào lui á, nói tới 22 năm á, mà nói tới nói lui tới tánh không mà nói, mà ta thì học biết vẫn thấy có như rồi. Học 22 năm rồi vẫn nói tánh không, mà đến cuối cùng rồi thì chúng ta vẫn thấy có như thường. Có người chửi, có người la, có người nghĩa là tập gậy bánh xe, có người nói xấu, có người nói tốt. Có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng thấy rằng có cái ta hiện hữu. Cho nên học hoài, học hoài vẫn thấy mình dốt. Mình sao? Người ta kêu học hoài vẫn thấy mình dốt. Tại vì học hoài vẫn thấy mình mù mịt. Mình ứng pháp không kịp. Ứng pháp không kịp vì nó là tự bao giờ bốn phía cùng một lúc, nói trong kinh Bát Quan mà, bốn phía cùng một lúc lửa bỗng nổi lên đốt cháy nhà cửa. Bỗng nổi lên đốt cháy nhà cửa, không nhận kịp. Mà nếu nhận kịp thì đương nhiên là Phật. Nếu nhận không kịp thì gọi là chúng sanh. Cho nên phải học, học như vậy để nó quân tập dần dần. Cũng như bây giờ ví dụ như bây giờ có một người nào đó mời tôi ăn mặn, sao mời ăn mặn mà ăn thịt mà ăn cá mà ăn là chưa ăn, mình thấy chưa ăn nghe cái mùi của mình.